kinh tướng Lakhana Sutanta. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, rừng Thế Tử Jeta, vườn ông Anathabindika, cấp cô độc. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỷ kheo, những ai có đầy đủ 32 tướng đại trượng phu này, những vị ấy sẽ chọn hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia sẽ làm gì chuyển luân thánh dương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báo. Bảy món báo trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, gia chủ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Vị này có đến hơn 1000 thái tử, những bậc anh hùng chiến thắng, thân thể dõng kiền, nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trường, không dùng đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia, sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, dán lui màn vô minh che đời. Này các tỷ kheo, 32 tướng đại trượng phu này là gì mà những ai đầy đủ những tướng đại trượng phu này sẽ chọn đi hai con đường, không còn con đường nào khác? Nếu sống tại gia sẽ làm gì chuyển luân thánh dương? Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy sẽ thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, dán lui màn vô minh che đời. Này các tỷ kheo, vị này có lòng bàn chân bằng phẳng, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Này các tỷ kheo, dưới hai bàn chân của vị này có hiện ra hình bánh xe, với ngàn tấm xe, với trục xe, dành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ, tướng này được xem là tướng của bậc đại nhân. Này các vị tỷ kheo, vị này có gót chân thon dài, vị này có ngón tay, ngón chân dài, vị này có tay chân mềm mại, vị này tay chân có màng da lưới, vị này có mắt cá tròn như con sò, vị này có ống chân như con dê rừng, vị này đứng thẳng, không co lưng xuống, có thể sờ đầu gối với hai bàn tay, vị này có tướng mã âm tàn, vị này có màu da đồng, màu sắc như vàng, vị này có da trơn ướt khiến bụi không thể bám dính vào, vị này có lông da mọc từ lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông, vị này có lông mọc xoáy tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều như vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt. Vị này có thân hình cao thẳng, vị này có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lăng tần già, vị này có hai mắt màu xanh đậm, vị này có lông mi con bò cái, vị này giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên mịn màng như bông nhẹ, vị này có dục kế trên đầu. Này các tỷ kheo, vị này có dục kế trên đầu, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Vị này có nửa thân trước như thân con sư tử, vị này không có lõm khuyết xuống giữa hai vai, vị này có thân thể cân đối như cây bàn, bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai sải tay rộng, bề dài của hai sải tay rộng ngang bằng bề cao của thân. Vị này có bán thân trên vuông tròn, vị này có quai hàm như con sư tử, vị này có 40 cái răng, vị này có răng đều đặn, vị này có răng không khuyết hở, vị này có răng cửa trơn láng, vị này có tướng lưỡi rộng dài. Này các tỷ kheo, những ai có đầy đủ 32 tướng đại trượng phu này, những vị ấy sẽ chọn hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia sẽ làm gì chuyển luân thánh dương, dùng chánh pháp trị nước, là vị pháp dương bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báo. Bảy món báo trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, gia chủ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Vị này có đến 1000 thái tử, những bậc anh hùng chiến thắng, thân thể dõng kiền, nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trường, không dùng đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, dán lui màn vô minh che đời. Này các tỷ kheo, những vị ẩn sĩ ngoại đạo thọ trì 32 tướng đại trượng phu này, nhưng không biết là do tạo nghiệp nào mà được những tướng này. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào hiện hữu nào, trú xứ nào. Như Lai đời trước làm người kiên trì và không dao động đối với các thiện pháp, thiện hành về thân, thiện hành về miệng, thiện hành về ý, phân định bố thí, thủ hộ giới luật, tuân giữ các lễ Bồ Tát, hiếu kính với mẹ, hiếu kính với cha, cúng dường Sa Môn, cúng dường Bà La Môn, tôn kính các bậc đàn anh trong gia đình và tất cả những vị tối thắng khác. Với tác động chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoài mạng chung được sanh cõi thiền thú, cõi trời hay đời này, ở đây Ngài có 10 điểm thắng hơn chư thiên khác: thiên giới thọ mạng, thiên sắc, thiên lạc, thiên giới danh xưng, thiên giới quy lực, thiên giới sắc tướng, thiên giới âm thanh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Ngài từ trần từ chỗ kia sanh đến chỗ này, được tướng đại trượng phu này, nghĩa là lòng bàn chân bằng phẳng, đặt chân trên đất một cách bằng phẳng, bàn chân chạm đất với toàn thể bàn chân một lần. Ngài đầy đủ tướng này, nếu ở tại gia sẽ làm gì chuyển luân thánh dương, dùng chánh pháp trị nước, là vị pháp dương bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báo. Bảy món báo trở thành vật sở hữu của vị ấy là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, gia chủ báo, và thứ bảy là tướng vương báo. Vị này có đến 1000 thái tử, những bậc anh hùng chiến thắng, thân thể dũng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục và trị nước với chánh pháp, không dùng trường, không dùng đao, trị vì đất này cho đến hải biên. Một cõi đất không quan du, không có tướng nguy hiểm, không có gai góc, phồn vinh, phong phú, an ổn, may mắn, không có nguy hiểm. Làm vua được những gì? Làm vua không bị người thù hay kẻ địch làm trở ngại, làm vua được lợi như vậy. Nếu Ngài xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, Ngài thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Làm Phật được lợi những gì? Ngài không bị người thù hay kẻ địch, ở trong cũng như ở ngoài, không bị tham, sân, si, không bị sa môn, bà la môn, thiên, ma, phàm thiên, hay bất cứ một ai ở ngoài đời làm trở ngại. Làm Phật được lợi như vậy. Thế Tôn thuyết nghĩa như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên: sống chân thực đúng pháp, điều phục và tự chế, sống với hạnh thanh tịnh, ngày trai giới Bồ Tát, bố thí không bạo động, không làm hại một ai, tâm kiên cố hành trì, sống thật sự toàn diện. Với hành nghiệp như vậy, Ngài được sanh cõi trời, sống trong niềm hoan hỷ, an lạc vô cùng tận. Từ chỗ kia mạng chung tái sanh lại chỗ này, với bàn chân bằng phẳng, chạm đất thật đều đặn. Các bậc chim tướng gia hội họp và tuyên bố, không ai làm trở ngại, vị bằng chân bằng phẳng, giàu tại gia xuất gia, nghĩa tướng thật rõ ràng. Nếu sống tại gia đình, không bị trở ngại gì, chiến thắng mọi quân thù, đại phá cả địch quân, không ai ngăn chặn được. Vì nghiệp báo như vậy, nếu xuất gia ly dục, sống thiểu dục sáng suốt, là bậc thánh siêu phàm, không còn phải thai sanh, bậc vô thượng chánh giác, pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người sống vì hạnh phúc cho chúng sanh, trừ diệt mọi sợ hãi kinh hoàng, sắp đặt sự che chở, hộ trì, bảo vệ đúng pháp, bố thí cho các người tùy tùng, với tác động chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của sự nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiền thú, thiên giới hay đời này, Ngài từ trần từ chỗ kia sanh đến chỗ này, được tướng đại trượng phu này. Dưới bàn chân có hình bánh xe hiện ra, với 1000 tấm xe, với bánh xe, trục xe, các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Ngài đầy đủ tướng này, nếu ở tại gia thành vị chuyển luân thánh dương. Làm vua được những gì? Có nhiều kẻ hầu cận, số hầu cận rất đông, có cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, tư pháp quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các chư hầu, các hào phú, các dương tử. Làm vua được như vậy. Nếu Ngài xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, Ngài thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời, làm Phật được những gì? Ngài có đại chúng hầu cận, số đại chúng rất đông, gồm có tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, Atula, các loài thần rắn, càng thác bà, làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên: trong những năm đã qua, trong những đời quá khứ, Khi Ngài được làm người, khiến nhiều người hạnh phúc, Ngài trừ diệt kinh hoàng, hộ trì và bảo vệ, nhờ nghiệp ấy sanh thiên, hưởng an lạc hạnh phúc. Từ chỗ kia màn chung tái sanh lại chỗ này, dưới hai bàn chân Ngài có bánh xe hiện ra, với bánh xe đầy đủ, đủ 1.000 tam xe. Các bậc chiêm tướng gia hội họp và tuyên bố, khi thấy trăm đức này được quần chúng bao vây, địch quân được giết phục như bánh xe quay tròn, với dành xe đầy đủ, nếu Ngài không xuất gia, sống đời sống như vậy, Ngài chuyển dần bánh xe, trị vì khắp cõi đất. Ở đây sát đế lỵ đều chịu thần phục Ngài, hầu hạ xung quanh Ngài là bậc đại danh xưng. Nếu xuất gia ly dục, sống thoát dục sáng suốt, chư thiên và loài người, đế thích và dạ xoa, càng thác bà, lông xà, phi điểu, loài bốn chân, tất cả đoanh dây Ngài. Là bậc đại danh xưng, bậc vô thượng chánh giác, được thiên nhân cung kính. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ sát sanh, chế ngự sát sanh, bỏ trường, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với tác động chất chứa tích tụ và tan thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cõi thiền thú, thiên giới hay đời này. Ngài từ trần từ chỗ kia sanh đến chỗ này, được ba tướng đại trượng phu này, gót chân thon dài, ngón tay, ngón chân dài và tay chân mềm mại. Ngài đầy đủ ba tướng này, nếu sống tại gia sẽ làm gì chuyển luân thánh dương? Làm vua được những gì? Thọ mạng lâu dài, được sống lâu năm, thọ mạng được hộ trì lâu dài. Không một người nào dưới hình thức kẻ thù hay kẻ nghịch có thể hại mạng sống Ngài. Làm vua được như vậy. Làm Phật được những gì? Thọ mạng lâu dài, được sống lâu năm, thọ mạng được hộ trì lâu dài. Không một kẻ thù kẻ nghịch nào có thể hại được mạng sống Ngài. Dưới hình thức Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, ma dương, phạm thiên hay bất cứ ai trong đời, làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên: tự biết mình sợ hãi, sợ chết, sợ tàn hại, Ngài từ bỏ giết hại hết mọi loài chúng sanh, nhờ sống hành thiện pháp được sanh lên cõi trời, tự hưởng quả dị thục do thiện báo đem lại. Từ chỗ kia mạng chung tái sanh lại chỗ này, được hưởng tại nơi đây ba đại trượng phu tướng, gót chân đầy và dài, thân thẳng như phạm thiên, khả ái hình dốc đẹp, khéo cân xứng, khéo sanh. Các ngón tay, ngón chân đều mềm mại, trẻ đẹp. Với ba tướng trượng phu sống lâu, luôn luôn trẻ. Nếu sống tại gia đình, thọ mạng sẽ lâu dài. Nếu sống đời xuất gia, tuổi thọ được dài thêm. Như vậy, tướng hảo này là tướng tuổi trường thọ. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người là vị bố thí các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại đếm, loại liếm, loại uống, cao lương mỹ vị, với tác động chất chứa tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cõi thiền thú, thiên giới hay đời này. Ngài từ trần từ chỗ kia sanh đến chỗ này, được tướng đại trượng phu này là bảy chỗ tròn đầy. Bảy chỗ tròn đầy là hai tay tròn đầy, hai chân tròn đầy, hai vai tròn đầy và thân hình tròn đầy. Ngài đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia làm gì chuyển luân thánh dương? Làm vua được những gì? Được các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại nếm, loại liếm, loại uống, cao lương mỹ vị. Làm vua được như vậy. Làm Phật được những gì? Được ăn các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại nếm, loại uống, cao lương mỹ vị. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên: bố thí các món ăn thượng vị hợp sở thích, loại cứng và loại mềm, loại liếm, cả loại nếm, nhờ hành thiện tốt đẹp, sống lâu thiên hỷ lạc, được sanh tại chỗ này, với bảy chỗ tròn đầy, với tay chân mềm mại, nhà chiêm tướng thiện xảo tuyên bố Ngài đầy đủ món ăn thật ngon lành, loại cứng và loại mềm, không riêng gì tại gia. Được tướng hảo như vậy, nếu sống hành xuất gia cũng được thảo tướng ấy, món ăn thật thượng vị, loại cứng và loại mềm, chặt đứt các trói buộc tất cả hàng cư sĩ. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người được đầy đủ bốn nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, với tác động chất chứa tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cõi thiền thú, thiên giới hay đời này, ngài từ trần từ chỗ kia sanh đến chỗ này với hai tướng đại trượng phu, tay chân mềm mại và có lưới da giữa ngón tay, ngón chân. Ngài đầy đủ hai tướng này, nếu sống tại gia, làm gì chuyển luân thánh dương, làm vua được những gì? Được khéo thâu nhiếp các vị tùy tùng, được khéo thâu nhiếp các cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, tư pháp quan, thủ môn quan, các đại thần, các chư hầu, các hào phú, các dương tử. Làm vua được như vậy, làm Phật được những gì? Được khéo thâu nhiếp các vị tùy tùng, được khéo thâu nhiếp các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, Atula, Long Thần, Càn Thác Bà. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên bố thí và lợi hành, ái ngữ và đồng sự, nhiếp phục nhiều tùy tùng. Do hành thiện pháp này, nhờ vô lượng công đức được sanh lên cõi trời, tạ thế tại chỗ kia, tái sanh tại chỗ này. Do hạnh ấy, tay chân mềm mại và có lưới, được sắc tướng đoan nghiêm, mỹ lệ và khả ái. Dầu còn là niên thiếu, trẻ thơ măng sữa dậy, quần chúng chịu tùy thuận, nhiếp phục cõi đất này, luôn luôn dùng ái ngữ cầu hạnh phúc quần sanh. Như vậy sống thanh tịnh với công đức thù thắng. Nếu ngài sống từ bỏ mọi dục lạc tài sản, tuyên thuyết di diệu pháp vì chiến thắng quần sanh, họ nghe tâm quan hỷ, dân hành lời ngài dạy, họ sống thiện hành trì theo chánh pháp tùy pháp. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, Như Lai là một vị nói lời liên hệ lợi ích cho chúng sanh, liên hệ đến pháp, giải thích cho đại chúng, đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng sanh, tán dương chánh hành. Với tác động chất chứa tích tụ và tăng thịnh của nghiệp, ngài từ trần từ chỗ kia tái sanh ở đây với hai tướng đại trượng phu, bắt cá tròn như con sò và lông mọc xoay tròn thẳng lên. Ngài đầy đủ với những tướng như vậy, nếu sống tại gia, thành vị chuyển luân thánh dương, làm vua được những gì? Tài vật dục lạc đều tối thắng, tối ưu, cao tột, đệ nhất, làm vua được như vậy, làm Phật được những gì? Ngài trở thành bậc tối thắng, tối ưu, cao tột, đệ nhất cho toàn thể chúng sanh, làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên thuở xưa lời ngài nói thuyết giảng cho đại chúng, liên hệ đến mục đích, liên hệ đến chánh pháp. Ngài là người đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, không san lẫn hối tiếc, lễ đàn pháp và chơi, nhờ hành trì thiện nghiệp sống hoan hỷ cõi trời, tái sanh tại nơi đây. Ngài được hai hảo tướng hưởng hạnh phúc tối thượng, lông mọc xoay thẳng lên, mắt cá tròn khéo gọn, dưới có thịt có da, trên hình dáng đẹp đẽ. Nếu ngài sống tại gia, tài dục đều tối thượng, không ai thắng hơn ngài. Chinh phục với phù đề, nếu hạnh ngài xuất gia, tinh tấn hơn mọi người, ngài là bậc tối thắng trong tất cả chúng sanh. Do vậy không tìm được kẻ tối thắng hơn ngài. Ngài sống và ngự trị cùng khắp mọi thế giới. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai trước làm người, ngài siêng năng học hỏi nghề nghiệp, mọi kỹ thuật, học thuật, hoài nghi hay hành động. Làm thế nào để tôi mau học được? Làm thế nào để tôi mau biết? Làm thế nào để tôi mau thâu hoạch được, khỏi phải mệt nhọc lâu ngày? Với tác động chất chứa tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, ngài từ trần từ chỗ kia và tái sanh ở đây với tướng đại trượng phu, có ống chân giống như con dê rừng. Ngài đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia, thành vị chuyển luân thánh dương, làm vua được những gì? Tất cả sự vật xứng đáng nhà vua, đặc tướng nhà vua, tài sản nhà vua, sở hữu nhà vua, ngài đều có được một cách mau chóng, làm vua được như vậy. Làm Phật được những gì? Tất cả sự vật gì xứng đáng vị sa môn, đặc tướng sa môn, tài sản sa môn, sở hữu sa môn, ngài đều có được một cách mau chóng, làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên trong các nghề, kỹ thuật, trong cử chỉ, hành động, ngài muốn làm thế nào để học biết mau chóng, không ai bị thương hại, học mau không mệt mỏi, do hành thiện nghiệp này được quả thiện tốt đẹp, cân đối xoay nhẹ nhàng, trên da trơn mềm mại, lông được mọc đứng lên. Người như vậy được gọi người có chân dây rừng. Tướng này người ta đồn khiến học hỏi mau chóng. Nếu xuất gia ly dục, sống thiểu dục sáng suốt, mọi sự vật hợp pháp, ngài tuần từ chứng đắc, sống tinh tấn cao thượng, quả chứng thật mau chóng. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người đi đến các vị Sa môn hay Bà La môn, sau khi đến liền hỏi: Bạch tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không có tội, điều nào nên làm, điều nào không nên làm, điều nào làm sẽ đưa đến cho ta bất hạnh và đau khổ lâu dài, điều nào nếu làm sẽ đưa đến cho ta hạnh phúc và an lạc lâu dài. Với tác động chất chứa tích tụ tăng thịnh của nghiệp này, ngài sau khi từ trần từ chỗ kia được tái sanh lại đây với tướng đại trượng phu này, da của ngài trơn mịn khiến bụi bặm không thể bám dính vào thân. Ngài đầy đủ với các tướng này, nếu sống tại gia làm gì chuyển luân thánh dương, làm vua được những gì? Đại trí tuệ, không có ai bằng ngài về trí tuệ, hay không ai hơn ngài về tài sản thế tục. Làm vua được như vậy, làm Phật được những gì? Được đại trí tuệ, quảng trí tuệ, hỷ tâm trí tuệ, mẫn tiệp trí tuệ, thông nhuệ trí tuệ, yểm ly trí tuệ, không có ai bằng ngài về trí tuệ, hay không có chúng sanh nào hơn ngài. Làm Phật ngài được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên trong những ngày quá khứ, ngài tha thiết muốn biết, ngài tha thiết muốn hỏi ý kiến vị xuất gia, khéo nghe và học hỏi. Chính nhờ hành nghiệp ấy, ngài chứng được trí tuệ và sanh vào loài người. Ngài được gia mịn màng, các vị chiêm tướng gia hội họp và tuyên bố: Vị này biết và thấy mọi ý nghĩa tế nhị. Nếu hành không xuất gia, sống hành trì như vậy, ngài là vị chuyển luân, ngự trị cõi đất này. Những vị nắm được nghĩa, không ai hơn bằng ngài. Nếu xuất gia ly dục, sống thoát tục sáng suốt, chứng được đạo Bồ Đề, tuệ tối hảo vô thượng. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người không sân hận, hoàn toàn không ảo não, dầu có bị nói nhiều cũng không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận phiền muộn. Trái lại, ngài bố thí các đồ che đắp, mang mặt mềm mại nhẹ nhàng, giải quyên mềm mại, giải bông mềm mại, giải lụa mềm mại, giải len mềm mại. Với tác động, ngài từ trần từ chỗ kia tác sanh tại chỗ này, được tướng đại trượng phu này, sắc hoàng kim, da màu đồng sáng bóng. Ngài đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia thành vị chuyển luân thánh dương, làm vua được những gì? Được các đồ che đắp, mang mặt mềm mại nhẹ nhàng, giải quyên mềm mại, giải bông mềm mại, giải lụa mềm mại, giải len mềm mại. Làm Phật được những gì? Được các đồ che đắp, mang mặt mềm mại nhẹ nhàng, giải quyên mềm mại, giải bông mềm mại, giải lụa mềm mại, giải len mềm mại. Làm Phật ngài được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời nói này được nói lên cương quyết không sân hận, ngài sẵn sàng bố thí các loại giải mềm mại, các đồ đắp mềm mại. Trong những đời sống trước, ngài cương quyết phân phát như thần mưa tung vải mây mốc trên đất liền. Nhờ hạnh nghiệp như vậy, từ trần tại chỗ kia được sanh lên cõi trời, hưởng quả báo thiền hành, tận hưởng thiền báo xong, ngài sanh tại nơi đây với thân màu hoàng kim sáng chói như vàng rồng, mỹ lệ hùng tráng hơn, chẳng khác gì đế thích. Nếu không muốn xuất gia, ngài trị vì đất này, nhờ sức mạnh quá khứ, ngài được thật đầy đủ, mềm mại và tế nhị, đồ che đắp mang mặt. Nếu ngài sống đời sống xuất gia không gia đình, kiên trì ngài tận hưởng quả báo nghiệp quá khứ, những điều ngài đã làm không bao giờ vô hiệu.